Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình học kinh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Kết quả của đời sống mới, căn cứ trên thư Côlôse chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cho biết biểu hiện của một người thật sự có đời sống mới là gì? Tại sao từ câu 1 đến câu 3? Câu hỏi thứ hai: Khi Chúa cứu thế tái lâm thì hết thảy những người có đời sống mới sẽ như thế nào? Câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cho biết biểu hiện của một người thật sự có đời sống mới là gì? Tại sao từ câu 1 đến câu 3? Sứ đồ Phao-lô nói: Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Từ câu 1 đến câu 2. Chữ vậy là lời kết luận về thái độ cần có của con dân Chúa sau khi ông chỉ ra bản chất của tà giáo trong phần trước của bức thư. Liên từ nếu không diễn tả ý nghi ngờ, nhưng là lập luận. Ông muốn nói rằng, nếu con dân Chúa tại Côlôse đã thật sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa cứu thế, thì họ phải có đời sống mới vì đã nhận được sự sống của Chúa phục sinh, khiến họ khao khát và tìm các sự ở trên trời với những giá trị đích thực còn lại đời đời. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4, câu 18. Dù hiện tại sống trên đất này, nhưng thế gian không phải là quê hương của con dân Chúa, mà quê hương thật của chúng ta là thiên đàng vinh hiển. Đó là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nơi đó, Chúa đang cầu thay cho con dân Ngài. Con dân Chúa không chỉ tìm kiếm những giá trị đích thực còn lại đời đời ở nơi Chúa cứu thế đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, mà họ còn phải ham mến các sự ở trên trời nữa. Nghĩa là họ phải chú tâm vào những việc vượt lên trên trần gian này. Đây là cam kết của họ khi chịu lễ báp têm. Họ phải trung tín thờ phượng Chúa, dâng hiến thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và mọi tài nguyên mình có để gây dựng niềm tin cho nhau và mở mang vương quốc của Chúa rộng khắp mọi nơi. Họ chỉ có thể tận hiến cho Chúa khi tâm trí luôn suy nghĩ và hướng đến những sự ở trên trời. Dù con dân Chúa có thể phải đối diện với những thái độ khinh khi, chê cười, nhạo báng hoặc hành động thù nghịch hay bằng những lời nói mỉa mai, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, thì họ vẫn phải kiên trì nhịn nhục bằng quyền năng của Đức Thánh Linh để nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lòng. Hebrews chương 12, câu 2. Đồng thời, họ nhìn cuộc đời theo cách nhìn của Đức Chúa Trời để tìm cầu những gì Ngài mong muốn. Đây là phương thuốc giải độc giúp họ chống lại chủ nghĩa vật chất. Lúc đó, họ sẽ không còn ham mến các sự ở dưới đất, nghĩa là họ sẽ không còn tập trung tâm trí của mình tìm kiếm những điều mà thế gian thường đeo đuổi như tiền tài, của cải, danh vọng, địa vị và những lạc thú của trần gian, vân vân. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Hơn nữa, họ cần biết rằng thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Sứ đồ Phao-lô cho biết con dân Chúa đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Câu 3. Ông đang nói đến địa vị của họ, chứ không nói đến nếp sống đạo. Nhờ sự liên hiệp trong sự chết và sống lại của Chúa cứu thế mà họ đã chết con người cũ, đã chôn nó nơi chân thập tự giá của Chúa và sống một đời sống mới. Đáng lẽ ra họ không còn ham mến các sự ở dưới đất và sống cho những ham muốn của tư dục xác thịt nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, con dân Chúa vẫn bị cám dỗ để hướng tấm lòng và tâm trí của mình vào những điều của thế gian. Nên ông muốn họ nhớ đến bản ngã của họ đã chết với Chúa cứu thế và họ cần quyền năng của Chúa phục sinh để sống một đời sống mới. Đó là một đời sống hướng thượng, vì sự sống của họ đã được giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời cách an toàn, thì họ cũng sẽ tìm được các điều thuộc về trời trong Chúa cứu thế. Trong Tân Ước có rất nhiều câu khẳng định trong Ngài, nhờ Ngài, bởi Ngài. Mỗi một câu đó là phước hạnh ẩn giấu của Đức Chúa Trời sắm sẵn cho con dân Ngài trong đời này lẫn đời sau nữa. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần chân thành xét lại đời sống mình. Chúng ta đang tìm kiếm những giá trị đích thực còn lại đời đời ở trên trời hay là những giá trị tạm thời chống qua ở dưới đất? Chúng ta đang tập trung tâm trí hướng về thiên quốc hay những điều thuộc về trần gian? Đời sống của bạn phản ảnh tấm lòng và tâm trí của bạn hướng về đâu? Chúa Giê-xu phán, hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Ma-thi-ơ chương 12, câu 33. Nếu chúng ta đang tìm kiếm những giá trị đích thực còn lại đời đời và tập trung tâm trí vào những điều ở trên trời, thì hãy tiếp tục nhờ cậy sức sống của Chúa phục sinh để tiến tới và thêm lên mỗi ngày. Nếu chúng ta đang tìm kiếm và hướng lòng tâm trí mình vào những điều của trần gian này, thì chúng ta chưa thật sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Vậy nên, hãy ăn năn với Chúa để bắt đầu một đời sống mới. Khi chúng ta tìm kiếm và hướng lòng tâm trí mình vào những điều trên trời, thì điều đó nhắc chúng ta nhớ đến công việc của Chúa Giê-xu đang làm khi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, là cầu nguyện cho chúng ta, khiến chúng ta an tâm, tin cậy Ngài. Còn gì vui hơn và an lòng hơn khi được đấng cứu thế cầu thay cho chúng ta? Hãy nhớ, chúng ta được liên hiệp với Chúa Giê-xu trong sự chết, chôn và sống lại của Ngài, thì chúng ta không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 15. Trong Chúa cứu thế, chúng ta được hưởng phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Hãy quyết định tìm kiếm các sự ở trên trời, ham mến các sự ở trên trời, bắt đầu ngay từ hôm nay. Câu hỏi thứ hai. Khi Chúa cứu thế tái lâm, thì hết thảy những người có đời sống mới sẽ như thế nào? Câu 4. Sứ đồ Phao-lô nhắc họ nhớ đến niềm hy vọng phước hạnh được gặp Chúa và được ở với Ngài trong vinh hiển. Ông nói, khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong trong sự vinh hiển. Câu 4. Chúa cứu thế không chỉ ban quyền năng để con dân Ngài sống cho Ngài trong hiện tại, mà còn ban cho họ niềm hy vọng trong tương lai. Rồi đây, Ngài sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh như lời Chúa hứa rằng: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng chương 14, từ câu 2 đến câu 3. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Thessalonica, sứ đồ Phao-lô dạy cách chi tiết và rõ ràng về kết quả phước hạnh cho con dân Chúa khi Chúa Giê-xu tái lâm rằng: Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 14 đến câu 17. Còn sứ đồ Giăng thì dạy rằng: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Giăng nhất, chương 3, câu 2. Chúa cứu thế Giê-xu sẽ thống trị cách toàn vẹn từ trên trời lẫn dưới đất và bên dưới đất. Lúc đó, con dân Chúa sẽ được đồng trị với Ngài như lời Chúa đã hứa. Bài học áp dụng. Chúng ta có niềm hy vọng phước hạnh về ngày trở lại của Chúa để tiếp rước hội thánh, khiến chúng ta vững tâm bước đi theo Chúa với thái độ tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng để nghinh tiếp Chúa. Dù hoàn cảnh có ra sao, xin chúng ta đừng lìa khỏi niềm hy vọng đó, vì lời Chúa hứa là chắc chắn. Khi Ngài hiện ra, chúng ta sẽ cùng được vinh hiển với Ngài. Lời Chúa dạy kết quả của một đời sống mới đó là tìm kiếm những giá trị đích thực còn lại đời đời và hướng tâm trí, tấm lòng mình về những sự ở trên trời. Đó là nơi Chúa cứu thế đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho hết thảy con dân Ngài. Rồi đây, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Con dân Chúa sẽ hưởng phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Xin Chúa cho chúng ta vững lòng theo Chúa và sống vượt lên trên những giá trị tầm thường của trần gian, hướng tâm về Chúa trên cao. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sáng soi tâm lòng, sáng